Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Năm 27 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ giới thiệu về Cộng đoàn Tin mừng Sự sống, nơi đón tiếp, đồng hành và chăm sóc những người già ở giai đoạn cuối đời. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách về đề tài, bàn về đời độc thân linh mục. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh đọc tin tức.
Roma, trong cuộc họp báo trên máy bay chiều tối ngày 25 tháng 9 vừa qua, trên đường từ Baltic về Roma, Đức Thánh Cha cho biết chính Ngài muốn có hiệp định với Trung Quốc và Ngài tái lên án việc lạm dụng tính dục xảy ra trong giáo hội. Theo lời yêu cầu của Đức Thánh Cha, phần lớn cuộc họp báo xoay quanh cuộc viếng thăm mục vụ tại ba nước Baltic mà Ngài mới thực hiện. Nhưng Ngài cũng trả lời câu hỏi một ký giả nêu lên. Một số người cho rằng khi ký hiệp định với Trung Quốc về vấn đề bổ nhiệm giám mục, tòa thánh bán giáo hội cho nhà nước Cộng sản sau bao nhiêu năm chịu đau khổ. Đức Thánh Cha đáp.
Đây là một tiến trình từ nhiều năm nay, một cuộc đối thoại giữa Ủy ban Tòa Thánh và Ủy ban Trung Quốc để giải quyết việc bổ nhiệm các giám mục. Toán của Tòa Thánh đã làm việc rất nhiều. Tôi muốn nhắc đến vài tên. Đức Tổng giám mục Claudio Maria Cenli đã kiên nhẫn trong bao nhiêu năm trời trong cuộc đối thoại này. Rồi có cha Gianfranco Rota Graziosi, một chức sắc khiêm tốn của Tòa Thánh, 72 tuổi. Cha ấy muốn đi coi sứ, nhưng đã ở lại Vatican để giúp trong tiến trình này. Và có Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin là người rất tận tụy, kiên nhẫn, nghiên cứu tất cả các văn kiện rất kỹ lưỡng, từng dấu chấm, dấu phẩy, từng dấu nhấn. Điều này làm tôi rất an tâm. Khi ta thực hiện một hiệp định hòa bình hoặc một cuộc thương thuyết, cả hai bên đều mất một cái gì đó. Đó là quy luật. Sau bao nhiêu năm, những trường hợp khó khăn về các giám mục, tức là những giám mục bất hợp pháp, đã được cứu xét từng vụ một. Sau cùng, các hồ sơ từng trường hợp được đưa tới bàn giấy của tôi, và chính tôi là người chịu trách nhiệm ký. Về hiệp định, thì dự thảo được đưa tới tôi và thảo luận, tôi bày tỏ ý kiến và những người khác thảo luận. Tôi đã nghĩ đến sự chống đối, nghĩ những tín hữu đã chịu đau khổ. Đúng vậy. Đó là điều xảy ra trong mỗi hiệp định. Sau cùng, chính tôi đã ký hiệp định. Ít là những thư ủy toàn quyền để ký hiệp định ấy là điều tôi đã muốn. Tôi là người trách nhiệm. Về việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc, có cuộc đối thoại về ứng viên, nhưng người bổ nhiệm chính là giáo hoàng. Đây là điều rõ ràng.
Về những vụ lạm dụng tính dục, trong một câu trả lời, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện có nhiều người trẻ phản đối những gương mù trong giáo hội, nhất là về vấn đề này, Đức Thánh Cha đáp. Đúng vậy, có sự cáo buộc giáo hội và tất cả chúng ta đều biết các con số thống kê về những vụ này. Nhưng dù chỉ có một linh mục lạm dụng một trẻ em mà thôi, thì linh mục này đã là một quái vật, vì linh mục là người đã được Thiên Chúa chọn để đưa các trẻ em lên trời. Tôi hiểu rằng những người trẻ coi sự hư hỏng lớn lao như thế là gương mù, gương xấu. Họ biết rằng những vụ lạm dụng ấy khắp nơi đều có, nhưng trong giáo hội, những vụ đó càng là gương xấu lớn hơn, vì giáo hội phải đưa các trẻ em đến cùng Thiên Chúa, chứ không phải hủy hoại các trẻ em. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, có người cáo buộc giáo hội đã không xử lý những vụ này đúng cách trong việc trừng phạt sự hư hỏng ấy. Ví dụ, nếu chúng ta đọc phúc trình ở bang Pennsylvania, chúng ta thấy trong 70 năm trước đây có bao nhiêu linh mục phạm tội hư hỏng như vậy, nhưng trong thời gian gần đây thì giảm sút. Vì giáo hội đã nhận thấy mình phải chiến đấu chống lại tệ nạn này một cách khác. Thời xưa người ta che đậy, cả trong gia đình người ta cũng che đậy. Khi một người chú hãm hiếp cháu gái, khi người cha hãm hiếp các con mình, người ta che đậy vì đó là một sự ô nhục quá lớn. Đó là cách suy nghĩ của những thế kỷ đã qua hoặc thế kỷ vừa qua. Có một nguyên tắc giúp tôi rất nhiều trong việc giải thích lịch sử. Cần phải giải thích một sự kiện lịch sử theo tiêu chuẩn của thời đại xảy ra sự kiện ấy, chứ không phải theo lối giải thích ngày nay. Ví dụ, những chính sách đối với các thổ dân bản xứ có bao nhiêu bất công, bao nhiêu tàn bạo, nhưng ta không thể giải thích những điều ấy với các tiêu chuẩn ngày nay. Chúng ta có một ý thức khác.
Funda, hôm 25 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Đức đã công bố nghiên cứu về những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và bày tỏ quyết tâm tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Chính Hội đồng Giám mục Đức đã thuê một toán gồm các chuyên gia thuộc các đại học Mannheim, Heidelberg và Gießen thực hiện cuộc nghiên cứu này để rút ra những bài học, tránh rơi vào lỗi lầm quá khứ và cũng để nêu gương cho các cộng đồng và tổ chức khác. Kết quả nghiên cứu kéo dài 4 năm đã được Đức Hồng Y Chủ tịch Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, trình bày với giới báo chí vào đầu đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Đức tại thành phố Fulda. Theo đó, trong khoảng thời gian 68 năm, từ năm 1946 đến 2014, có 3.677 vụ lạm dụng tính dục trẻ em do linh mục, phó tế và tu sĩ công giáo ở Đức gây ra. Trong số các nạn nhân, 62,8% là trẻ nam, 3/4 nạn nhân có quan hệ tôn giáo hoặc mục vụ với những người bị cáo. Các nạn nhân than phiền vì giáo hội không chấp nhận lỗi của mình và rất ít hình phạt được đề ra cho những kẻ lạm dụng. Toán nghiên cứu nhìn nhận có những tiến bộ trong việc phòng ngừa lạm dụng, và việc phòng ngừa này của giáo hội công giáo có thể làm gương cho các tổ chức khác. Sáng kiến thuê thực hiện nghiên cứu này có thể là một dấu hiệu cho thấy giáo hội quan tâm tới vấn đề này một cách chân thành và liên tục. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Marx tái khẳng định rằng lạm dụng tính dục là một tội ác. Kẻ nào phạm lỗi phải bị trừng phạt. Trong thời gian quá lâu, trong giáo hội người ta đã chối bỏ sự lạm dụng, quay mặt đi chỗ khác hoặc che đậy. Và Đức Hồng Y xin lỗi vì tất cả những thiếu sót và vì bao nhiêu đau khổ các nạn nhân đã phải chịu, đã không biết lắng nghe họ. Các nạn nhân có quyền được công lý.
Roma, trong những ngày này, Hội đồng Giám mục Anh Quốc đang có mặt tại Roma để hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Các vị sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến sáng thứ Sáu, ngày mai, 28 tháng 9. Trong thông cáo công bố hôm 24 tháng 9 vừa qua tại London, trước khi lên đường về Roma, các giám mục cho biết sẽ tận dụng chuyến đi Roma này để suy tư về cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục đã làm dao động giáo hội trong những tháng gần đây và sẽ bày tỏ mối quan tâm về vấn đề này với Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ với Ngài. Thông cáo có đoạn viết, cuộc viếng thăm của chúng tôi có một tâm tình thống hối, hiệp thông với các giám mục trên thế giới. Chúng tôi cầu xin ơn tha thứ của Chúa và ơn thánh cho sứ vụ tương lai của chúng tôi. Các giám mục cho biết đã yêu cầu Ủy ban Công giáo Toàn quốc bảo vệ trẻ em thực hiện một cuộc duyệt xét hoàn toàn độc lập và toàn bộ về các cơ cấu bảo vệ trẻ em hiện hành trong giáo hội Công giáo tại Anh Quốc. Một điều quan trọng là chúng tôi cố gắng làm sao để tiếng nói của các nạn nhân và những người sống sót sau những vụ lạm dụng được lắng nghe trong việc duyệt xét và đưa ra các đề nghị. Các giám mục Anh cầu xin Chúa hướng dẫn trong tuần lễ viếng thăm tại Roma và trong công trình duyệt xét vừa nói, để tiếng nói của Chúa Kitô đang khóc cho những người chịu đau khổ có thể được lắng nghe trong niềm cảm thông và trong sự phân định.
Erbin, giáo hội công giáo Kandê phải trở thành thừa sai và đi gặp gỡ người trẻ và các gia đình, giúp đỡ họ trong những khó khăn và chia sẻ những thách đố họ gặp phải. Trên đây là hướng đi do công nghị giáo hội công giáo Kandê đề ra trong khóa họp mới đây tại Ankawa, khu vực Kitô tại thành phố Erbil ở miền Bắc Iraq. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican truyền đi hôm 22 tháng 9 vừa qua, Đức cha Suleiman Vaduni, giám mục phụ tá giáo phận Baghdad, thủ đô Iraq, cho biết khi khai mạc công nghị, Đức Hồng Y Rafael Sacco, thượng phụ giáo chủ công giáo Kandê, đã yêu cầu các giám mục và linh mục hiện diện đề ra những đường hướng mới cho kế hoạch mục vụ và đặc biệt quan tâm đến giới trẻ và các gia đình. Đề tài giới trẻ cũng là chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 tại Roma từ ngày 3 đến 28 tháng 10 tới đây. Đức cha Vaduni được coi là cánh tay phải của Đức Thượng phụ Sacco, Ngài cho biết Iraq cũng như nhiều nước khác đang sống trong một thời kỳ khủng hoảng sâu đậm về xã hội và lịch sử với bao nhiêu vấn đề, vì thế đây là lúc tăng cường dấn thân mục vụ. Nhiều cuộc xung đột vẫn còn tàn phá trong vùng, nhiều người trẻ không có công ăn việc làm và cả cơ chế gia đình cũng đang bị khủng hoảng với những vụ chia ly và gia đình bị chia rẽ. Theo Đức cha Vaduni, Giáo hội Công giáo Kandê cần tìm kiếm những con đường mới để gặp gỡ và đáp ứng những đòi hỏi mới. Trong công nghị, các giám mục và linh mục thành viên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng đức tin trong gia đình, nhất là nơi những người trẻ đang đối đầu với một thế giới liên tục thay đổi và đầy những khó khăn. Giáo hội Công giáo Kandê có khoảng 630.000 tín hữu. Trong số này có 250.000 người sống tại Iraq, phần còn lại sống tại hải ngoại, gồm các nước Trung Đông khác, các nước ở châu Âu, châu Úc và Bắc Mỹ. Giáo hội này có tổng cộng 22 giáo phận.
Hamburg, lần đầu tiên một thánh đường Kitô biến thành đền thờ Hồi giáo tại Đức. Đó là một nhà thờ Tin lành ở khu phố Horn thuộc thành phố cảng Hamburg, Bắc Đức, nay chính thức trở thành đền thờ Anner của Hồi giáo và được khánh thành vào hôm qua, ngày 26 tháng 9. Thánh đường Tin lành này được xây cất năm 1961 và ngưng hoạt động từ năm 2002, sau đó được bán cho một doanh nhân và 10 năm sau, ông chuyển cho Cộng đoàn Hồi giáo Anner. Công trình biến cải nhà thờ Kitô thành đền thờ Hồi giáo đã tiến hành trong gần 6 năm. Dự kiến ban đầu được khánh thành vào tháng 10 năm 2013, nhưng bị hoãn lại nhiều lần. Phí tổn cho công trình này là 5 triệu euro do Cộng đoàn Hồi giáo địa phương đóng góp cùng với 1 triệu 100 ngàn euro do nhà nước Qatar tài trợ. Thánh giá trên nóc nhà thờ nay được thay bằng chữ Allah. Trong thời gian qua, mỗi ngày thứ Sáu, có khoảng 2.500 tín hữu Hồi giáo đến đền thờ này để cầu nguyện thay vì một hầm chứa xe ở khu vực Thánh George thuộc Hamburg. Hiện diện trong lễ khánh thành vào ngày thứ Tư tới đây sẽ có nhiều đại diện của giới chính trị và tôn giáo.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi buổi ý kiến Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua.
Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco vừa trở lại Roma vào tối thứ Ba 25 tháng 9 sau khi thực hiện chuyến viếng thăm kéo dài 4 ngày tại ba nước vùng Baltic, Lithuania, Latvia và Estonia. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua 26 tháng 9, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với hơn 20.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường về chuyến viếng thăm và nhấn mạnh đến sứ vụ của Ngài trong chuyến viếng thăm là tái loan báo cho nhân dân các nước này niềm vui của tin mừng và cuộc cách mạng của sự dịu dàng và lòng thương xót. Đặc biệt, cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện Tòa Thánh và Trung Quốc đã ký một hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục vào ngày 22 tháng 9, và Ngài cũng thông báo về sứ điệp gửi đến toàn thể tín hữu Công giáo Trung Quốc được công bố cùng ngày hôm qua. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại ba nước vùng Baltic được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 100 năm độc lập của các quốc gia này. Trong 100 năm này, hết một nửa thời gian, các nước này phải sống dưới ách chiếm đóng của phát xít Đức, rồi đến Liên Xô. Đức Thánh Cha khẳng định rằng họ là những dân tộc đã đau khổ rất nhiều và vì thế Thiên Chúa đã ưu ái nhìn đến họ. Đức Thánh Cha cảm ơn các vị tổng thống, chính quyền dân sự cũng như các giám mục và tất cả những người cộng tác vào việc chuẩn bị và thực hiện biến cố giáo hội này. Đức Thánh Cha nhận xét rằng bối cảnh cuộc viếng thăm của Ngài khá thay đổi so với cuộc viếng thăm của Thánh Giáo Hoàng John Paul II. Ngài giải thích:
Perciò la mia missione era annunciare nuovamente a quei popoli la gioia del Vangelo e la rivoluzione della tenerezza, della misericordia.
Sứ vụ của tôi là tái loan báo cho các dân tộc này niềm vui của tin mừng và cuộc cách mạng của sự dịu hiền, của lòng thương xót, bởi vì sự tự do mà không có tình yêu đến từ Thiên Chúa, thì không đủ để mang lại ý nghĩa và sự tràn đầy cho cuộc sống. Tin mừng mà trong thời gian thử thách đã ban sức mạnh và hướng dẫn cuộc chiến đấu cho tự do, thì trong thời gian tự do, tin mừng này là ánh sáng cho hành trình thường nhật của mọi người, của các gia đình, của xã hội, và là muối đem lại hương vị cho cuộc sống bình thường và gìn giữ nó khỏi sự hư hoại của sự tầm thường và của chủ nghĩa cá nhân. Đức Thánh Cha nhắc đến thách đố hiệp thông giữa các Kitô hữu tại các nước này. Ngài nói, tại Lithuania, các tín hữu Công giáo chiếm đa số, trong khi tại Latvia và Estonia, số tín hữu Tin lành và chính thống đông đảo hơn. Nhưng nhiều người đã rời bỏ đời sống tôn giáo. Do đó, thử thách chính là việc củng cố sự hiệp thông giữa các Kitô hữu là điều đã phát triển trong thời kỳ khó khăn của các cuộc bách hại. Thực tế, chiều kích đại kết là lý do nội tại của chuyến viếng thăm này, và nó được diễn tả trong giờ cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa Riga và trong cuộc gặp gỡ giới trẻ ở Tallinn. Trong các cuộc gặp gỡ với các chính quyền của ba quốc gia này, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến sự đóng góp của các quốc gia cho cộng đồng các quốc gia và đặc biệt cho châu Âu. Đóng góp về các giá trị nhân bản và xã hội được sống qua lịch sử của thử thách. Ngài đã khuyến khích đối thoại giữa các thế hệ người già và người trẻ, bởi vì sự liên hệ với các gốc rễ có thể tiếp tục làm phong phú cho hiện tại và tương lai. Đức Thánh Cha kêu gọi luôn luôn kết hợp sự tự do với sự tương trợ và đón tiếp theo những truyền thống của các miền đất này. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc lại những biến cố nổi bật trong chuyến viếng thăm. Trước hết là hai cuộc gặp gỡ cụ thể dành cho người trẻ và người cao niên, cuộc gặp gỡ với người trẻ ở Vilnius và với người già tại Riga. Đức Thánh Cha kể, tại quảng trường của Vilnius, đầy những thanh thiếu niên nam nữ, có thể nhận thấy khẩu hiệu của chuyến viếng thăm Lithuania, Chúa Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta. Các chứng từ cho thấy nét đẹp của cầu nguyện và các bài hát, nơi mà linh hồn mở ra với Thiên Chúa, niềm vui phục vụ tha nhân khi đi ra khỏi bức tường của cái tôi để bước đi trên hành trình, để có thể trỗi dậy sau những lần vấp ngã. Tại Lettonia, gặp gỡ người cao niên, tôi đã nhấn mạnh đến mối liên hệ chặt chẽ giữa sự kiên nhẫn và niềm hy vọng. Những người đã trải qua những thử thách khó khăn, họ là gốc rễ của một dân tộc cần được gìn giữ với ơn Chúa để những mầm non mới có thể bám vào quý vị và trổ hoa và sinh trái. Thử thách đối với những người già là không cứng cỏi nội tâm, nhưng là tiếp tục có trí tuệ và con tim mở rộng và dịu hiền. Và điều này có thể thực hiện được với nhựa sống của Chúa Thánh Thần trong cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến những điều cần thiết đối với các linh mục, những người sống đời thánh hiến và các chủng sinh Ngài đã gặp ở Lithuania. Đó là niềm hy vọng, chiều kích kiên vững, tập trung vào Thiên Chúa, đâm rễ vững chắc trong tình yêu của người. Chứng tá về điều này mà rất nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ lớn tuổi đã thực hiện và đang thực hiện thật vĩ đại. Họ đã chịu đựng những vu khống, phỉ báng, tù đày, lưu đày, nhưng họ vẫn vững mạnh trong đức tin. Đức Thánh Cha kêu gọi đừng quên, nhưng hãy gìn giữ ký ức về các vị tử đạo để theo gương của họ. Đức Thánh Cha kể tiếp, tại Vilnius, tôi đã tưởng niệm các nạn nhân của cuộc diệt chủng Do Thái ở Lithuania, chính xác là 75 năm sau khi ghetto bị đóng cửa, nơi mà cả hàng chục ngàn người Do Thái bị cầm giữ trước khi bị giết. Tôi cũng đã viếng thăm bảo tàng chiếm đóng và tranh đấu cho tự do. Tôi đã dừng lại cầu nguyện cho các văn phòng nơi những người chống đối chế độ bị giam giữ, tra tấn và giết chết. Nhiều năm qua đi, các chế độ cũng qua đi, nhưng trên cổng bình minh ở Vilnius, mẹ Maria, mẹ Từ Bi tiếp tục canh thức trên dân tộc của mẹ như dấu chỉ của niềm hy vọng và an ủi chắc chắn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến lòng bác ái. Ngài nói,
Segno vivo dell'Angelo è sempre la carità concreta. Anche dove più forte è la secolarizzazione, Dio parla con linguaggio dell'amore.
Dấu chỉ sống động của tin mừng luôn là lòng bác ái cụ thể, ngay cả nơi mà sự tục hóa mạnh nhất. Thiên Chúa nói bằng ngôn ngữ tình yêu, sự chăm sóc, phục vụ một cách nhưng không nơi những người đau khổ. Và khi đó, trái tim họ mở ra và xảy ra những phép lạ, nơi sa mạc nảy mầm sự sống mới. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến các thánh lễ cử hành tại Kaunas, nước Lithuania, tại Aklona, nước Lettonia và tại Tallinn, nước Estonia. Đức Thánh Cha nói rằng, trong những thánh lễ này, dân tộc trung thành của Thiên Chúa đang trên hành trình tại các miền đất đó đã canh tân lời xin vâng với Chúa Kitô, niềm hy vọng của chúng ta. Họ đã canh tân cùng với mẹ Maria, đấng luôn là mẹ của các con cái mình. Đặc biệt, những người đau khổ nhất, họ đã canh tân như một dân tộc được chọn, dân tộc tư tế và thánh thiện, dân tộc mà Thiên Chúa đánh thức ơn của bí tích rửa tội trong trái tim họ. Chúng ta cầu nguyện cho các anh chị em Lithuani, Lettoni và Estoni. Xin cảm ơn anh chị em.
Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã chào và ngỏ lời đặc biệt với các nhóm tín hữu. Với các nhóm nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha khuyến khích họ khi theo gương các anh em các nước vùng Baltic, chúng ta kiên vững trong đức tin và nhớ đến những người đi trước chúng ta, để Thiên Chúa có thể nói với con tim chúng ta và có thể làm nảy sinh mầm sống mới giữa chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các nhóm hành hương nói tiếng Tây Ban Nha đến từ Tây Ban Nha và châu Mỹ Latin. Các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha đang hiệp thông trong cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ sắp đến. Đức Thánh Cha cầu chúc chuyến hành hương Roma của họ củng cố trong tình yêu Chúa những mối liên kết của mỗi người với gia đình, với cộng đoàn giáo hội và với xã hội. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu nói tiếng Anh đến từ Anh, Scotland, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Nigeria, Nam Phi, Indonesia, Malaysia, Canada và Mỹ, các tín hữu nói tiếng Đức, Ba Lan, Ả Rập và cuối cùng các tín hữu Italia. Trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha thông báo về sứ điệp gửi tín hữu Công giáo Trung Quốc. Ngài nói, anh chị em thân mến, thứ Bảy vừa qua ngày 22 tháng 9, tại Bắc Kinh, hiệp ước tạm thời đã được ký kết giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc. Hiệp định là kết quả của một hành trình đối thoại kéo dài và suy nghĩ, nhắm đến một sự cộng tác tích cực hơn giữa Tòa Thánh và chính quyền Trung Quốc vì thiện ích của Cộng đoàn Công giáo Trung Quốc và vì sự hòa hợp trong toàn xã hội. Trong tinh thần này, tôi đã quyết định gửi đến các tín hữu Công giáo Trung Quốc và toàn giáo hội một sứ điệp khuyến khích huynh đệ. Sứ điệp này sẽ được công bố hôm nay. Với sứ điệp này, tôi hy vọng rằng tại Trung Quốc, chúng ta có thể mở ra một giai đoạn mới có thể giúp chữa lành các vết thương quá khứ, thành lập và duy trì sự hiệp thông trọn vẹn của tất cả tín hữu Công giáo Trung Quốc và đảm nhận lời loan báo tin mừng với sự dấn thân mới. Anh chị em thân mến, chúng ta có một việc làm quan trọng. Chúng ta được mời gọi đồng hành bằng lời cầu nguyện nhiệt thành và tình bạn huynh đệ với các anh chị em Trung Quốc. Họ biết rằng họ không đơn độc. Toàn thể giáo hội cầu nguyện với họ và cho họ. Chúng ta xin Đức Mẹ, Mẹ của hy vọng và phù trợ các tín hữu, chúc lành và gìn giữ tất cả tín hữu Công giáo tại Trung Quốc. Và chúng ta cầu xin Chúa ban ơn thịnh vượng và hòa bình cho toàn thể dân tộc Trung Quốc. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Tòa Thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino hoviscum,
et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci in cielo et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu giới thiệu về Cộng đoàn Tin mừng Sự sống, nơi đón tiếp, đồng hành và chăm sóc những người già ở giai đoạn cuối đời.
cộng đoàn Tin Mừng Sự Sống, gọi tắt là GOLD, được Sơ Maria Chúa Ba Ngôi thành lập năm 2009 để đón tiếp những người già yếu thuộc mọi hoàn cảnh, đến sống chung với nhau trong cùng phẩm giá và tình yêu dưới một mái nhà như một gia đình tin mừng. Vào năm 2009, Sơ Maria Chúa Ba Ngôi đang sống hạnh phúc trong một cộng đoàn tại Pháp, nhưng rồi qua kinh nghiệm thiêng liêng, Sơ tin rằng mình được mời gọi trở về thành phố Oklahoma để bắt đầu sứ vụ chăm sóc người già yếu. Ban đầu, Sơ Maria nghĩ điều này có vẻ điên khùng, nhưng Sơ có kinh nghiệm thiêng liêng của bà mình. Bà của Sơ đã lớn lên tại một nông trại nhỏ ở Oklahoma, và vì thế Sơ cảm thấy tiếng gọi mời đến đó. Trước đó, Sơ Maria chưa bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ cộng đoàn của mình ở Pháp, vì Sơ rất hạnh phúc ở đó. Vì vậy, sau khi đã phân định kỹ càng để chắc chắn rằng kinh nghiệm này là lời mời gọi của Chúa, Sơ đã lên đường đi Oklahoma. Khi Sơ Maria đến thành phố Oklahoma, Sơ gia nhập giáo xứ Công giáo Thánh Giacobbe, được cha Bill Ruiz giúp đỡ. Sơ Maria đã thành lập nhà cư trú Tin Mừng Sự Sống, đầu tiên tại một cơ sở của giáo xứ. Toàn bộ hoạt động của các môn đệ của cộng đoàn Gold tại bốn nhà ở thành phố Oklahoma và một nhà ở Texas hoàn toàn được tài trợ và điều hành do các tình nguyện viên. Sơ Maria miêu tả cộng đoàn Gold như một cộng đoàn chiêm niệm, đồng hành tích cực với cuộc sống trong những thời khắc dễ tổn thương nhất và theo tinh thần của Thánh Francisco Assisi. Cộng đoàn cổ võ và phát triển sự đơn giản, tình liên đới, quản lý và phục vụ người nghèo. Hình thức của cộng đoàn các môn đệ Tin Mừng Sự Sống phần nào theo tinh thần của phong trào Con Tàu, một mạng lưới các cộng đoàn ở Hoa Kỳ cung cấp các nhà cửa và nơi làm việc, nơi những người khuyết tật trí tuệ và lành mạnh sống và làm việc chung bình đẳng với nhau. Nhưng cộng đoàn Gold ưu tiên giúp đỡ người già yếu đang ở giai đoạn cuối đời, đặc biệt những người không có gia đình, tài sản hay có những hoàn cảnh khó khăn. Như phong trào Con Tàu, cộng đoàn Gold được xây dựng trên việc nuôi dưỡng các mối quan hệ giữa những thành viên và cộng đoàn của họ, chào đón các thành viên mới và sống như một gia đình thật sự. Các thành viên của cộng đoàn Gold và các tình nguyện viên từ cộng đoàn địa phương sống với nhau như gia đình. Họ nấu ăn và dùng bữa với nhau, cầu nguyện chung, chăm sóc lẫn nhau, chơi các trò chơi chung và sống với nhau cách đơn giản. Dù không phải tất cả các cư dân và các tình nguyện viên của Gold là tín hữu Công giáo, cộng đoàn Gold không trốn tránh căn tính Công giáo của mình và đặc biệt là luân lý ủng hộ sự sống. Thật ra, Sơ Maria xem sứ vụ của Gold như một cách sống động để bảo vệ phẩm giá của sự sống, thăng tiến một quan điểm đạo đức kiên định về sự sống, và hy vọng là một dòng thủy triều chống lại nền văn hóa sự chết, cách đặc biệt chống lại sự thực hành trợ giúp tự tử và Entanasi, cái chết im dịu. Sơ Maria, các tình nguyện viên sống trong cộng đoàn Gold và các thành viên cũng đọc kinh Mân Côi bên ngoài trung tâm phá thai ở địa phương mỗi ngày. Nhiều thành viên của cộng đoàn Gold đến từ các khu cư trú hoặc bị trục xuất khỏi các khu nội trú của bệnh viện và không biết đi đâu hoặc đang sống cô đơn, đóng kín và bị quên lãng. Sơ Maria cho biết rằng, dù sơ không đi tìm kiếm, họ đến với cộng đoàn qua các nhân viên xã hội, các tổ chức bác ái hay các bệnh viện địa phương. Những lúc cộng đoàn đầy chỗ, Sơ Maria đành lòng phải từ chối những người tìm đến với cộng đoàn. Đó là lý do mà Sơ Maria hy vọng có thể phải phát triển, nhân rộng hình thức cư trú của cộng đoàn Gold để có thêm nhiều khu cư trú trên khắp nước Mỹ, đáp ứng lại nhu cầu của các người cao niên đang ở giai đoạn cuối đời, cần một điểm dừng trong hành trình của họ. Cộng đoàn Gold mới tìm được một cơ sở mới ở thành phố Moore, bang Oklahoma, được gọi là nông trại Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị. Nơi này sẽ tiếp đón, đồng hành và chăm sóc cho 5 người đang ở cuối hành trình cuộc sống, đặc biệt ưu tiên cho người rất già và vô gia cư. Trang trại Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ là một cơ sở của mạng lưới nhà Omega và theo tinh thần của cộng đoàn Gold sẽ được duy trì nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa, thông qua các tình nguyện viên và hỗ trợ của cộng đồng, và sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc miễn phí cho những người nghèo trong vài tháng hoặc tuần hoặc ngày cuối đời của họ. Như Chúa đã gọi Thánh Francisco xây dựng lại giáo hội, Sơ Maria cảm thấy Chúa đã gọi Sơ và tất cả những người tham gia vào cộng đồng Gold, cách này hay cách khác, xây dựng lại giáo hội cùng một trái tim qua sứ vụ đặc biệt này. Sơ chia sẻ, thật là một phép lạ đối với tôi khi ngày qua ngày Thiên Chúa ban cho chúng tôi bánh hằng ngày. Chúng tôi đang sống mỗi ngày nhờ sự quan phòng của Người.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách về đề tài Bàn Về Đời Độc Thân Linh Mục.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta lắng nghe chủ đề trong trắng trong cuốn sách tựa đề Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng. Nhiều lần chúng tôi đã nghe đề cập đến vấn đề sống độc thân của các linh mục. Đối với giáo dân Việt Nam và đại đa số giáo dân trên thế giới, thì đó là điều được mọi người tự nhiên chấp nhận và đòi hỏi. Người tận hiến cho Chúa thì phải dâng tất cả cuộc đời để làm chứng nhân tình yêu vô hạn của Chúa và để đủ điều kiện phục vụ dân Chúa cách tích cực và hữu hiệu. Trước tiên cần xác định như sau, sống độc thân không chỉ có giá trị thuần siêu nhiên mà cả trong địa hạt nhân bản nữa. Người sống độc thân không trực tiếp nhắm đến việc từ chối hôn nhân, nhưng coi độc thân là điều kiện để quy hướng con tim về một đích điểm khác hẳn một thiếu nữ, tức là quy hướng về nước Thiên Chúa. Họ tìm thực hiện bản ngã, và điều ấy làm họ vui sướng, thỏa mãn con tim trong Chúa Kitô. Đó là một thái độ rất người với một nguyên do siêu việt. Khi nói rằng đời độc thân thánh hiến là dấu chỉ cuộc sống vĩnh cửu, điều ấy không ám chỉ đến một sự trốn thoát cuộc sống hiện tại. Vì cuộc sống vĩnh cửu chính là nước Thiên Chúa, là sự hiện diện của hồng ân Thiên Chúa ngay trong đời sống hiện tại, một sự hiện diện thúc đẩy con người mong ước hiến trọn tình yêu. Độc thân và hôn nhân là hai tiếng gọi, hai ngả đường khác nhau để thực hiện lời mời gọi của Chúa Kitô. Hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là đấng hoàn hảo. Nhưng sở dĩ truyền thống vẫn coi bậc độc thân thánh thiện là cao trổi hơn bậc sống đôi bạn là vì truyền thống không xét đến phương diện cá nhân. Bởi vì, theo phương diện cá nhân, mỗi người đều hoàn hảo nếu thi hành trọn vẹn thánh ý Chúa Kitô. Nhưng xét trên bình diện thực hiện cuộc sống vĩnh cửu, mà cuộc sống vĩnh cửu thì giá trị hơn cuộc sống trần gian. Do đó, sứ mạng của đời độc thân thánh hiến là ôm trọn đời sống vĩnh cửu và đem tỏ lộ cho trần gian. Đời sống độc thân có ý nghĩa và sứ mệnh tuyệt vời như thế, nhưng cũng không thiếu những tranh luận, chống đối xảy ra trong lòng hội thánh, nhất là trong thời đại hậu công đồng Vaticano II và sau ngày thông điệp Sacerdotalis Celibatus của Đức Phaolô VI ra mắt. Nhiều linh mục đã bỏ ra đi, nhiều giáo dân đã lên tiếng đề nghị, cứ làm như bên giáo hội tin lành và giáo hội chính thống, tức là chấp nhận cho mục sư và linh mục của họ được tự do sống độc thân hay là lập gia đình, như thế có phải là đơn giản hơn không? Thay vì tranh biện với nhiều kiểu luận lý sơ sài như trên, ta hãy nghe đôi bên lời tâm sự của các bậc có uy tín trong vấn đề độc thân nói lên kinh nghiệm của họ. Mục sư Dung Man nói, quý vị đừng có chỉ nghĩ rằng giáo hội công giáo của quý vị gặp khủng hoảng. Bên tin lành của chúng tôi còn gặp khủng hoảng hơn bên quý vị rất nhiều. Trong một cuộc họp mặt giữa các linh mục công giáo và các mục sư tin lành, một mục sư đã nói cảm tưởng của mình về đời sống độc thân như sau. Tôi bắt đầu hiểu giá trị đời sống độc thân trong giáo hội công giáo. Tôi cảm thấy các cha là anh em với nhau và tạo nên một gia đình thực sự. Chúng tôi không thể nói như thế giữa chúng tôi. Nếu một mục sư nào đó thành công, tôi không sung sướng gì. Nếu một mục sư nào đó đau khổ, tôi không đau khổ với họ. Giữa chúng tôi không có bầu không khí gia đình, họa chăng chỉ có giữa vợ chồng chúng tôi thôi. Dịp Thượng Hội đồng Giám mục năm 1971, trong đó hai vấn đề chính là thừa tác vụ của linh mục và công bình trên thế giới. Đức Tổng Giám mục Công giáo ở Beirut, Liban đã tâm sự những lời sau đây. Các đức cha hãy cố giữ cho lấy kho tàng quý báu của giáo hội Latin, tức là luật độc thân linh mục. Tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này, vì giáo phận của tôi, giáo phận theo nghi thức Đông Phương, có những linh mục độc thân và những linh mục lập gia đình. Lắm vấn đề phức tạp mà quý vị không thể tưởng tượng được. Các giáo phận Công giáo chúng tôi cũng như bên chính thống luôn luôn có ở tòa giám mục mấy cha độc thân để dự phòng sau này làm giám mục kế vị chúng tôi, vì giáo luật đòi hỏi các giám mục phải độc thân, không có gia đình. Lại còn phức tạp do luật buộc linh mục chỉ được kết hôn một lần trước khi chịu chức thánh. Có những trường hợp linh mục mới 30 tuổi, 35 tuổi mà đã góa vợ, tay bồng tay bế, lũ con nheo nhóc không ai nuôi dưỡng, thực là nan giải. Đối với các giáo phận có một linh mục qua đời để lại một gia đình neo đơn, con thơ vợ dại thì thực là một gánh nặng tài chính rắc rối. Bên giáo hội Latin, một linh mục chết rồi chẳng phải giải quyết gì cho gia đình cả. Trong lĩnh vực mục vụ lại càng phức tạp hơn, mặc dù tập quán linh mục đã có từ xưa truyền lại, giáo dân vẫn quý mến linh mục độc thân hơn. Các ngài dù có ở xa hoặc đi đến đâu, họ cũng tìm cách gặp gỡ để xin lễ, để xưng tội. Linh mục có gia đình thì chỉ phục vụ trọn vẹn trong ngày Chúa Nhật, còn những ngày khác thì đi làm ăn để chu cấp cho gia đình. Như thế thì làm sao đi tiếp xúc được với đồng đạo, với giáo dân? Thuyền chuyển một linh mục có gia đình là một vấn đề rất khó khăn. Được lệnh thì ông sẽ bảo, con sẵn sàng đi, nhưng nhà con đang mắc chuyện ở công sở kia, các cháu lại theo học ở trường nọ, gia đình con không nhất trí đến địa phương ấy. Lắm lúc vị linh mục ấy thì tốt, nhưng bà vợ hoặc con cái chưa nói là xấu, chỉ nói là giáo dân không có thiện cảm thì cũng đủ để họ ghét luôn vị linh mục, rồi dần dần xa việc đạo. Trường hợp xảy ra sự thù hằn thì họ mất đức tin luôn. Mà nếu thuyên chuyển vị linh mục ấy không được, thì cha truyền con nối, tiếp tục giữ nhà xứ từ thế hệ này qua thế hệ khác. Làm sao giáo xứ phải chịu sự áp bức của một gia đình, nên đời sống đạo hạnh sa sút không thể tưởng tượng được.
Trong trái tim. đã tìm thấy ơn gọi của con đã nhận ra Chúa đứng trong giáo hội, tình yêu nêu tan sẽ không ai tự đào, những hạt giống gieo không nảy mầm đâm chồi. Con đã tìm thấy hạnh phúc trong đời hiện dương, con đã nhận ra
trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.